từng bước âm thầm là từng gánh hát phong trần mà tay trắng bàn tay.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmaus, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ, nhưng mắt họ còn bị ngăn cản không nhận ra người. Người hỏi họ: các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời: chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi: chuyện gì vậy? Họ thưa: chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa như việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ từ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: ôi kẻ khờ dại và chậm tin, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môi-se và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng cháy bừng lên sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi và chúng ta thực hiện một yêu cầu sau đây. Đó là anh chị em mình hỏi thăm những người bên cạnh mình, hỏi coi tên gì, ở đâu, có khỏe không, mình hỏi thăm hết đi. Hỏi thăm với người bên cạnh mình á: tên gì, ở đâu, có khỏe không, vui gì, buồn gì, kể cho nhau nghe. Đấy, anh chị em mình nói với nhau đi, hỏi thăm nhau đi. Tên gì, ở đâu, có gì vui, có gì buồn, kể cho nhau nghe. Đó, anh chị em mình ngồi kể cho nhau nghe đi, chuyện vui buồn, làm ăn thế nào, vàng hôm nay lên bao nhiêu, hỏi thăm ở bên cạnh đi, hỏi thăm đi. Rồi mình hỏi thăm coi xăng nó lên nó xuống, hỏi coi đô la nó thế nào, hỏi coi là Bin Laden nó chết chưa, hỏi coi là ông xã của chị, ông xã của cô, của bà thế nào, đỡ nhậu chưa, rồi bà nhà sao, sinh mấy cháu rồi, vân vân và vân vân. Anh chị em hỏi đi, ai mà không hỏi là có lỗi đấy nha. Ai mà ngồi yên là có lỗi. Ai mà ngồi yên là có lỗi. Ngồi nói chuyện với người ta rồi cứ nhìn tôi là thế nào, là cứ chăm chăm nhìn tôi một cách mơ màng. Hỏng ơi. Anh chị em làm điều tôi sẽ nói lý do tại sao mà chúng ta phải làm. Làm. Hỏi chưa? Hỏi chưa? Hỏi chưa? Rồi chị đứng lên, chị hỏi chưa? Hỏi chưa? Rồi đứng lên. Rồi chị đến đấy. Rồi chị hỏi thăm người bên cạnh chị được những tin tức gì kể tôi nghe.
Dạ. Dạ, dạ thưa cha, con hỏi cô ở đâu? Dạ rồi.
Nói coi cô ở đâu, tên cô là gì, ở đâu, đang làm gì?
Dạ, dạ cô ở đâu?
Trời ơi, bà này nói dối rồi đấy chứ. Tôi nói làm đi, bìa lên đây là trả bài, chứ không phải bìa lên đây mới đứng xuống dạ cô ở đâu. Nãy giờ anh chị em để mất một phút để làm gì? Một phút đầu là chúng ta dành thời giờ đến với nhau trong Chúa, chứ không phải là ta đến với nhau ở ngoài quán cà phê hay là ngoài chợ. Nhưng mà ở đây trong Chúa, Chúa nối kết chúng ta, những người xa lạ trở thành thân quen với nhau. Chúa nối kết chúng ta, những người đang có những trăn trở trong cuộc sống, như hai môn đệ trên đường Emmaus đến với nhau. Ở đây có anh nào ở Bình Dương tới không? Đâu? Rồi mời anh lên đây. Rồi anh lên đây. Rồi lên đây. Còn anh nào nữa không? Đi với ai không? Hai anh em rồi, hai bạn lên đây rồi. Rồi hai ông, đây là hai ông trên đường Emmaus. Rồi con cho biết con tên gì, bao nhiêu tuổi và ở đâu làm gì?
Dạ thưa cha, con tên Phong, con năm nay 21 tuổi. Dạ con ở Bình Dương, giờ con đang làm về quảng cáo. Về quảng cáo.
Quảng cáo. Phong 21 tuổi, Bình Dương, quảng cáo. Còn con?
Dạ thưa cha, con tên Đài, con năm nay 29 tuổi, con ở Bình Dương, con làm bên mặt cửa, man rèm cửa.
Maria gì?
Thưa cha, con làm bên trang trí nội thất, màn rèm cửa.
À, làm màn cửa, tôi lại tưởng làm Maria Queen. Rồi, bây giờ hai anh ở Bình Dương, rồi chưa? Hai anh cho biết là làm sao mà anh biết đến nhà thờ Chi Hòa mà đến đây, làm sao mà biết đến nhà thờ Chi Hòa đến đây, rồi đến như thế nào, nói cho mọi người biết.
Dạ, thưa cha, con nghe đấy, người ta nói ở nhà thờ Chi Hòa nòng thức chót Chúa thì con nghe cũng con anh em con đến á.
Đi được mấy lần rồi?
Dạ thưa con đi này là thứ ba.
Đi từ lúc mấy giờ, đi bằng cách nào?
Dạ thưa cha, con đi lúc 8:30 con đi Honda.
8:30. Anh chị em tưởng tượng thanh niên mà 8:30 đi từ Bình Dương rồi đi qua ghe, qua đò, đi xe Honda. Rồi bây giờ chúng ta tưởng tượng đây là hai môn đệ đi từ Bình Dương đến nhà thờ Chí Hòa, vì nghe tin là ở nhà thờ Chí Hòa có thiêng lắm. Rồi bây giờ anh đến đây anh cầu xin điều gì?
Dạ thưa cha, thưa thiên, con đến con cầu xin cho gia đình con luôn luôn khỏe mạnh này, bình an trong tay Chúa, xin đến đây cùng hợp cùng với cộng đoàn, xin.
Thôi, nó nhanh quá, anh cầu xin cái gì cho anh thôi. Một cái rồi, anh xin cái gì cho anh?
Dạ thưa cha, là con xin cho con luôn luôn mạnh khỏe.
Có vợ con chưa?
Dạ con có rồi.
Có rồi, luôn được mạnh khỏe. Con anh xin ơn gì?
Dạ thưa cha, con xin ơn là con được sống theo lời Chúa.
Úi dồi, này đạo đức quá. Có người có vợ con gì chưa?
Dạ thưa cha, con chưa.
Sao không xin là cho con có người yêu? Có xin ơn đó không?
Dạ thưa cha, con không.
Người có đi tu không?
Con muốn nhưng mà không được trời.
Rồi, bây giờ hai anh rủ nhau đến nhà thờ Chí Hòa, giống như là hai môn đệ bỏ Emmau mà đến Jerusalem, đi đến Jerusalem, đến Chí Hòa. Rồi hai môn đệ ấy đi theo Đức Giêsu mấy năm trời? 3 năm trời. 3 năm trời chứng kiến được những việc lạ lùng Chúa làm, đúng không ạ? Chúa cho người điếc được, người câm được, người què được, người mù được, và người chết được. Hai ông này thấy, hai anh đến đây, anh đến nhà thờ Chí Hòa, anh chứng kiến được những cái điều lạ lùng gì? Anh có thể kể cho mọi người nghe anh thấy được cái gì lạ ở nhà thờ Chí Hòa này?
Dạ thưa cha, con thấy là ở đây đến nhà thờ mà đông mà nóng lực như vậy, mà người ta cứ hàng tuần thứ năm người ta đến tụ họp đông ở đây cầu nguyện.
Vâng, điểm thứ nhất là anh thấy làm sao mà đông thế này, giữa nóng nắng thế này mà người ta vẫn đến người ta cầu nguyện được. Còn anh thấy được điều gì?
Thưa cha, là con cũng như anh nữa, con cũng thấy được mà ở đây là đến là được nhiều ơn của Chúa ban.
Anh có thấy chấm được cô nào đẹp ở đây không?
Chấm thì chấm được nhiều nhưng mà không biết có được không cha?
Chấm thì chấm nhiều mà không biết người ta có chấm mình không cha? Rồi, hai anh thấy được những điều lạ lùng ấy, để tôi kể cho hai anh nghe một số điều lạ lùng như thế này để hai anh thấy. Đây là những điều lạ lùng mà chúng tôi đọc được cho hai anh thấy nha. Rồi hai anh thử nghe, rồi có lúc đó tôi sẽ nói tiếp như thế nào. Đây là điều lạ lùng thứ nhất, là ở dưới xứ Trúc Lâm, có anh tên là Thomas Trung, là một người ngoại đạo, lấy vợ theo đạo, với đức tin không có, tức là con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con yêu. Bây giờ con lấy được nàng, con không đi lễ nữa, Chúa làm gì con? Chúa không có làm gì hết, Chúa không làm gì hết, Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ anh. Đức tin anh không có khi anh lấy vợ anh theo đạo, nhưng mà nay anh đã được biến đổi hoàn toàn, có được một đức tin mạnh mẽ, đã bỏ được bài bạc, đá gà, cá độ, biết tin tưởng phó thác vào Chúa, biết yêu thương mọi người, vui vẻ phục vụ, không quản khó khăn. Chuyện xảy ra như sau, mời hai anh nghe. Ngày thứ ba sau lễ phục sinh, Thomas Trung đã được Chúa cho chúng 2 tờ vé số độc đắc. Đúng như lời Chúa nói, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, còn mọi sự người sẽ ban cho sau. Anh Thomas Trung gần 3 năm nay là tài xế chạy xe đưa người đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa từ Phương Lâm lên đây, sau đó đi học kinh thánh ở nhà thờ Chợ Quán. Dự giờ chầu xong, 9:30 anh mới về đến Phương Lâm là 1 giờ đêm. Nhưng anh rất tận tình, dù rằng khuya khoắt nhưng vẫn đưa người về đến tận nhà một cách vui vẻ. Dù rằng nhiều chuyến đi không đủ người, số tiền xe trả không đủ, Thomas Trung vẫn vui lòng không phàn nàn. Chúa biết tấm lòng của Trung, ban cho Trung những hồng ân, đặc biệt là bỏ được tật cờ bạc, đá gà, cá độ. Cho vợ chồng của Trung có một em bé, vì hai người cưới nhau đã 5 năm mà không có con. Đi bác sĩ chữa nhiều lần vẫn không có, nhưng nay đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, vợ em đã có thai được 7 tháng. Trong thời gian chạy xe, em thiếu nợ, phải đóng lời cao. Em đã bán xe trả nợ. Tháng 4 vừa qua, ba mẹ em cũng phải bán nhà để trả nợ, chuẩn bị giao nhà cho người ta. Em đang băn khoăn lo nghĩ, giao nhà cho người ta rồi đi về đâu ở đây? Chúa nhân từ quan phòng đã cho em trúng số 2 tờ độc đắc để mua nhà, mua lại xe. Cảm tạ Chúa Đức Mẹ, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho em. Xin Chúa cho em biết sử dụng số tiền Chúa cho để sinh nhiều hoa trái như ý Chúa muốn. Em có chút quà gửi cha chia sẻ cho những người nghèo. Một chứng nhân đã thấy được những điều ấy, Teresa Maria Lê Thanh Nga, giáo xứ Trúc Lâm. Hai anh thấy chưa? Chưa tin lắm, tôi nói tiếp cho hai anh nghe coi có tin hay không nha. Đây, một người ung thư tử cung. Cha Long ơi, con phải hét lên, hét to lên, hét thật to lên cho toàn thế giới biết là Chúa đã phục sinh cứu con thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo, chữa lành bệnh ung thư cho con. Con kể cha nghe bệnh tình của con bị nhân xơ tử cung đã hơn 20 năm, chữa bao nhiêu bác sĩ giỏi có tiếng mà không khỏi. Nay phát triển nhanh nên mổ gấp, mổ ra mới biết là bị ung thư. Con nghe bác sĩ báo tin này thì tinh thần suy sụp trầm trọng và nghĩ là bệnh này chỉ có chết mà thôi, không cách chi chữa được. Con phải đi làm nên rất khó nghỉ. Thứ Năm ngày 14 tháng 4, 2011, con xin nghỉ để đến với lòng thương xót Chúa tại nhà thờ Chí Hòa, mà con đã nghe và đã biết từ lâu, con khao khát và ước mong đến cầu nguyện, nhưng vì bận đi làm nên con không thể đến được. Hiện nay vì bệnh nguy hiểm nên con mới xin nghỉ, mới nghĩ đến lòng thương xót Chúa. Khi nào bệnh thì nghĩ đến lòng thương xót Chúa, cho nên lâu lâu Chúa cũng phải cho bệnh cái để nghĩ. Chứ cứ cho khỏe hoài đôi khi ta lại không nghĩ đến Chúa, đúng không ạ? Cho ta nghèo khổ như thằng Tô Ma Trung, nó lại nghĩ đến Chúa. Bây giờ mình sợ là nó trúng số xong rồi nó lại không nghĩ đến Chúa là chết. Cho nên anh chị em thấy, khỏe mạnh chưa chắc đã là tốt, trúng số chưa chắc đã là tốt, nếu ta không để cho Chúa điều khiển, nếu không để cho Chúa hướng dẫn sức khỏe của ta, tiền bạc của ta. Cho nên cô bé này cũng như thế thôi. Con chạy đến, hiện nay vì bệnh nguy hiểm nên con mới nghĩ đến lòng thương xót Chúa như là niềm hy vọng đời con, và là phao cứu sinh khi con sắp chết đuối giữa biển cả bệnh tật. Con cần cái phao là Chúa sẽ giúp con, cứu con thoát chết trong bệnh tật. Và cha ơi, chỉ một lần thôi, một lần đến với lòng thương xót Chúa nhà thờ Chí Hòa thôi mà Chúa đã cứu con. Chúa đã nhận lời, con tin tưởng thiết tha cầu xin Chúa có lời truyền cầu của mẹ Maria, của cha và toàn thể anh chị em cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Chúa đã nhận lời và cứu con hết bệnh. Con khám bệnh, bác sĩ đều ngạc nhiên không biết vì sao mà con hết bệnh, và người con bây giờ rất khỏe, rất vui sướng, tự tin và hân hoan. Vì Chúa và mẹ luôn ở trong con, tim con luôn vui mừng rộn ràng khó tả, vì con tin chắc Chúa làm một phép lạ, cách lạ lùng cho con. Dù con biết rằng phúc cho những ai không thấy mà tin, dù con biết rằng bao năm qua Chúa và mẹ luôn sống ở trong con, ban cho gia đình con biết bao ơn lành, cứu gia đình con vượt qua biết bao khó khăn nguy hiểm, và ban cho gia đình con biết bao niềm vui may mắn đầy đủ hơn biết bao gia đình khác, vậy mà con vẫn cứ dửng dưng vô tư vui sướng hưởng thụ mà không một lời cảm ơn Chúa và Đức Mẹ, và không đến với lòng thương xót Chúa. Hôm nay Chúa mới thử con một chút xíu, cho con một chút bệnh mà con đã than khóc thất vọng kêu cầu van xin năn nỉ. Chúa đã cứu con hết bệnh, thật là con kém tin và yếu đuối quá phải không Chúa? Con mong Chúa tha thứ tội lỗi cho con. Con mong tất cả mọi người không vì thất bại, cùng khổ, lo toan, thất vọng, đau khổ, bệnh tật, nguy hiểm mới đến với lòng thương xót của Chúa, mà phải đến với lòng thương xót Chúa thường xuyên và mãi mãi. Vì Chúa luôn tuôn đổ hồng ân của Ngài cho ta mọi nơi mọi lúc suốt cuộc đời mà ta không biết. Ta đừng vui sướng hạnh phúc đầy đủ mà quên lòng thương xót Chúa nhé. Trời, con vui sướng vui mừng quá nên viết tùm lum dài dòng. Con có một chút xíu góp phần nhỏ của con vào việc bác ái để chia sẻ với những người khó khăn bận tật. Mong cha thương con một người vừa mới từ cõi chết sống lại. Agnes, hallelujah. Còn nhiều lắm, mỗi tuần lễ là tôi nhận được cả chục ngàn lá thư như vậy, và bao nhiêu điện thoại, email cũng như là tin nhắn nói cho mọi người biết được rằng Chúa đã cứu con, Chúa đã chữa con. Hai ngày đến đã thấy được những điều ấy như hai môn đệ trên đường Emmau. Nhưng mà đến khi mà gặp thử thách cao nhất là thấy thầy mình đã bị treo trên thập giá, thấy thầy mình trong mồ chết rồi, mà hai ông nói rằng đã mấy ngày, 3 ngày rồi. Cho nên hai ông thất vọng quá, hai anh này đến Chí Hòa cầu mãi không được, thôi đi về Bình Dương. Đi về Bình Dương. Hai ông đi về Bình Dương, mặt mũi nhăn nhăn nhó nhó, buồn sầu, vừa đi vừa bàn tán với nhau. Làm sao mà không thấy chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao mà xin hoài không được? Ông này thì xin cho được người yêu, ông này thì xin cho được khỏe mạnh, ông này người yêu thì mình yêu nhiều mà chả đứa nào yêu mình, ông này thì xin khỏe mạnh mà càng xin càng yếu. Thế thì hai ông mới thất vọng, chán nản đi về Bình Dương. Đang khi trên đường đi về Bình Dương, gặp ai? Hai ông có biết không? Không biết. Hai ông không biết Chúa hiện đến với ông, mà hai ông không nhận ra Chúa, mặc dầu vẫn là Giê-xu ấy mà hai ông đã từng đồng hành với Chúa cả bao nhiêu năm trời, mà hôm nay không nhận ra. Tại sao? Vì hai ông đang buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán chường. May mà hai ông đi về Bình Dương, không đi ngang qua cầu Bình Lợi là nhảy xuống rồi. May mà hai ông đi với nhau. Cho nên lúc mà buồn chán, lo âu, thất vọng, thưa anh chị em, hãy có một người bên cạnh mình, rất cần thiết và rất quan trọng. Chứ nếu chỉ một mình ông này thôi thì không đủ sức về tới Bình Dương, chỉ đến Bình Lợi là amen rồi, là nhảy xuống sông rồi. Còn nếu chỉ có một mình ông này không về đến Bình Dương mà đã đi đến Bình Hưng Hòa rồi, đến Nghĩa Trang rồi. Cho nên chúng ta thấy là khi Chúa sai các môn đệ đi rao giảng thì nói rằng cứ hai người một, luôn luôn là có hai người, luôn luôn là song hành, luôn luôn là cần có người đồng hành, để lúc mình yếu thì có người đỡ, người nâng, để lúc mình buồn sầu thất vọng thì có người an ủi. Hai ông cùng buồn sầu nhưng mà ít ra hai ông cũng có dịp để mà nói với nhau về cái nỗi buồn của mình. Cái mà khổ nhất, cái mà có người ta cảm thấy thất vọng và đi đến tuyệt vọng là không một ai hiểu mình, không có người để chia sẻ, không có người để cảm thông, không có người để nghe mình. Cho nên thưa anh chị em, có lẽ bây giờ một trong những gánh nặng mà tôi thấy Chúa trao cho mình, đó là mỗi ngày phải nghe biết bao nhiêu cái cuộc điện thoại. Vì mới gọi cho phải cha nó không là bắt đầu nó khóc rồi. Khóc xong là hết tiền điện thoại. Thưa cha, con khóc hết rồi thì con đi nạp số mới để con gọi lại cho cha. Bởi vì họ chỉ cần có một người nào đó để nghe họ thôi. Nhưng mà khổ nỗi làm sao mà tôi nghe được một người, vì còn biết bao nhiêu người khác. Cho nên tôi phải xin lỗi, tôi không có thời giờ để mà nghe. Vì nếu mà nghe một người này 15 phút thì bao nhiêu cú điện thoại khác nó gọi. Gọi đến bảo thưa cha sao con gọi hoài không được, sao cha điện thoại cha lúc nào cũng bận, khổ lắm, ai cũng bảo con xin 5 phút thôi, mà 100 người 5 phút là bao nhiêu phút rồi. Cho nên không còn thời giờ. Vì vậy mà rất nhiều anh chị em họ cần có người nghe. Thế thì hai người anh em này đi với nhau từ Bình Dương lên đây, cũng nhờ có nhau vậy mà mới kiên nhẫn đi được hết tuần lễ này đến tuần lễ kia. Nhiều người ở nhà thờ Chí Hòa đang hiện diện ở đây, chúng ta cũng sống trong hoàn cảnh đó. Người này chỉ cho người kia. Lúc nãy tôi gặp mấy bạn cũng trẻ trẻ như những anh thanh niên này, bảo con đến sớm lắm, Hải Phòng. Bảo sao anh đến được? Thưa cha, có người bạn mách con. Con kia từ Đồng Nai, sao con đến được? Thưa cha, vợ con nói con cho nên con đến. Cha là có một người hàng xóm nói cho nên con đến. Mọi người biết là có tôi đây trong cuộc đời này, tại sao không ai để ý đến tôi? Anh chị em để ý con mình coi. Những đứa trẻ bình thường nó không khóc, nhưng mà cứ có khách đến nhà là nó khóc, phải không? Phải không? Có khách đến nhà khóc, mình lại tắt cái bóp cái mày, cứ có khách đến là mày hỗn. Mà không, nó có khách đến để nó sợ mình để ý đến khách mà quên nó, cho nên nó quậy, nó phá để cho mình quan tâm đến nó. Ê thằng Tèo, ê con cún à, bởi gọi nó ra cái này, hé. Anh chị em để ý cái đó. Hoặc là trong lớp học, có những học sinh nó quậy phá vì lý do là nó muốn cho mọi người biết rằng có tôi đây. Nó quậy nó phá, chứ nó không phải là nó cứng đầu cứng cổ gì, nhưng mà nó muốn được quan tâm. Cho nên Chúa Giêsu là người quan tâm đến chúng ta hơn ai cả. Vậy mà thấy hai ông bỏ Chí Hòa về Bình Dương, thấy hai môn đệ bỏ Jerusalem, bỏ cái trung tâm mà hoạt động, bỏ nhóm 11 đấy, bỏ cộng đoàn mà tách rời ra lẻ loi. Nếu mà không có Chúa thì chắc chắn hai ông này, một ông là đi Bình Lợi, một ông đi Bình Hưng Hòa rồi. Nhưng mà vì có Chúa cho nên hai môn đệ không có bỏ đi về Emmau được. Chúa chặn lại giữa đường, Chúa ra tay can thiệp đúng lúc, cứ để cho hai ông ấy nói chán nói chê đi, Chúa xuất hiện đến: này hai ông, có chuyện gì mà hai anh vừa đi vừa bàn tán mà coi có vẻ buồn thế?
Thưa cha, con hai ông yếu.
Thưa cha, con ông yếu quá.
Hai chú mày, một đứa thì không có người yêu, một đứa thì ốm yếu quá. Và hôm nay Chúa cũng nói với mỗi người chúng ta khi đến đây rằng: này bà, có chuyện gì mà bà ngồi nhăn nhó thế? Này ông, có chuyện gì mà ông nhắm mắt ngủ gà ngủ gật thế? Này cô kia, có chuyện gì mà sao mà nước mắt nước mũi lưng tròng thế? Chúng ta thấy không ạ? Chúa đến với từng người chúng ta và hỏi từng người có chuyện gì thế, nhớ không ạ? Mà cái cô này thì không thực hành, mà đến lên đây thì mới bảo: cô ơi, cô ở đâu? Thế chị em thấy không ạ? Khi mình đến với lòng thương xót Chúa, khi mình đến mình tham dự thánh lễ, khởi đầu thánh lễ là một buổi quy tụ. Ở nơi đó cộng đoàn sơ khởi người ta họp nhau mừng Chúa phục sinh, người ta hỏi han nhau, người ta thăm hỏi nhau, người ta quan tâm đến nhau, để không ai cảm thấy rằng tôi đến đây mà không được quan tâm, không được để ý, không để chia sẻ. Lúc nãy tôi đội mưa đi một vòng, tôi thấy những hình ảnh rất dễ thương. Cái áo mưa răng ra mà ba bốn bạn trẻ che chung một cái áo mưa. Rồi tôi đứng đó đặt tay cầu nguyện, thì có những bạn đến giơ cái dù che cho những người đến cầu nguyện, mà chính mình thì lại bị ướt. Và vừa rồi mùng 5 tháng 5 khi mà dâng hoa cũng vậy. Rồi lúc có những cơn mưa, anh chị em dưa dù đưa áo mưa ra, người ta che cho nhau. Các em nó bảo tôi: thưa cha, có một hôm nay có một chị hơi cảm thấy ngượng. Mà sao vậy? Là khi mọi người mưa, ai cũng đưa dù đưa áo mưa ra, nhưng mà người ta chạy đến với nhau, còn chị thì cứ đứng một mình cầm cái dù. Dĩ nhiên là chị không ướt, nhưng mà tự nhiên chị cảm thấy lẻ loi, đúng không? Tự nhiên mình cầm một cái mình cái dù là chắc chắn mưa không vào rồi vì độc quyền cái dù này. Nhưng mà chị ta không đưa lại cho ai, cũng không mời ai lại. Cho nên là mọi người cứ nhìn chị ấy và chị ấy cảm thấy thật là cô lẻ. Rõ ràng mình một dù không ướt, nhưng mà lòng mình nó khô không khốc. Phải không ạ? Đấy cái hình ảnh đó. Cho nên Chúa đến Chúa hỏi: này có chuyện gì thế? Cho nên ta cứ nói với Chúa, ta cầu nguyện là ta nói với Chúa cái nỗi lòng của mình. Hai ông được dịp thổ lộ ra chuyện về Jerusalem. Ông là người duy nhất ở Jerusalem mà không biết chuyện này. Chúa làm bộ hỏi: chuyện gì thế? Ta thấy Chúa dễ thương không? Chúa là nhà tâm lý học tuyệt vời không? Là một nhà tâm lý mà rành rõi con người. Không phải nói những chuyện trên trời, mà nói những chuyện rất là dưới đất. Chứ Chúa không hiện ra bảo: này, 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 hai thằng này, mày bỏ Jerusalem, mày trốn về Emmau phải không? Mày không đi lễ nhà thờ Chí Hòa mà đi về Bình Dương phải không? Mày ra đây. Chúa có lôi cổ ra như vậy không? Không hề. Chúa có trách móc là: mày đã thấy bao nhiêu là dấu lạ nhà thờ Chí Hòa mà mày không tin, mà mày còn... Chúa không hề. Chúa không trách hai ông là đã thấy bao nhiêu những dấu lạ như vậy mà còn không chịu tin hay sao? Trời ơi là trời. Không. Ta thấy lòng thương xót được biểu lộ qua hành động nhẫn nại và khiêm tốn. Khiêm tốn và nhẫn nại, đó là biểu lộ của lòng thương xót của Thiên Chúa. Cho nên trong bài tin mừng ngày hôm nay, mình thấy cái cảnh mà Chúa hiện ra hỏi: này có chuyện gì thế? Có chuyện gì mà vừa đi mà buồn thế? Anh chị em đến đây, nỗi lòng mình trải ra với Chúa. Chúa cũng hỏi: này có chuyện gì mà nước mắt lưng tròng? Này có chuyện gì mà nãy giờ mà vui thế? Này có chuyện gì mà nãy giờ mà ngáp thế? Đúng không ạ? Chúa hỏi ta và ta nói. Chúa biết không? Biết chưa? Biết chưa? Biết rồi nhưng mà Chúa vẫn cứ mời gọi ta nói lên. Chính vì vậy mà trong lá thư nhờ mẹ đến với Chúa, mặt sau anh chị em cứ giải bày những cái tâm sự của mình ra, cứ giải bày những cái tâm tình của mình ra, những vui buồn, mong mỏi, mong đợi, mong ước, mong chờ của mình, cứ viết ra, cứ giải bày ra. Có khi viết xong rồi anh chị em cảm thấy nhẹ lòng, viết xong rồi thấy nhẹ lòng. Cho nên chúng tôi tốn giấy, tốn mực, tốn bút cho anh chị em, để anh chị em làm cái công việc mà ngày hôm nay Chúa đang thực hiện với hai môn đệ trên đường Emmaus. Hai ông bắt đầu kể hết nỗi lòng của mình ra, vừa đi vừa kể, vừa kể vừa đi. Chúa cứ lắng nghe, Chúa cứ lắng nghe. Và hai ông kể xong, Chúa mới chỉ nói rằng: ôi kẻ khờ dại và chậm tin. Chớ thì Đức Giê-xu không phải trải qua đau khổ rồi mới đến được vinh quang đó sao? Và Ngài bắt đầu cắt nghĩa cho hai ông hiểu đi từ cựu ước như thế nào. Tất cả những lời loan báo về Ngài, về Đức Giê-xu ở trong cựu ước phải được thực hiện nơi chính Đức Giê-xu. Và Đức Giê-xu ấy phải chết đi nhưng không chết luôn, không chết tiệt, nhưng mà chết đi rồi Ngài sống lại. Bài đọc 1 anh chị em nghe: Thiên Chúa đã cho Đức Giê-xu Kitô từ cõi chết mà sống lại, để những ai tin vào Ngài thì có được sự sống đời đời. Trời ơi, sao mà chậm tin quá hai chú ơi. Này, tôi cắt nghĩa cho hai chú nghe. Vừa đi, vừa đi, vừa cắt nghĩa, vừa đi, vừa cắt nghĩa. Bắt đầu hai ông thấy lòng mình nó nhẹ, nói ra được bao nhiêu tâm sự là lòng mình nó nhẹ đi bấy nhiêu. Có những người khi mà kể hết ra, viết hết ra xong: thưa cha, con thấy nhẹ lắm khi mà viết được cho cha, khi mà nói được với cha những điều này, những điều mà 20-30 năm nay, những tội lỗi hay là những nỗi niềm mà con không dám, không thể nói được với ai, hôm nay con thấy nhẹ rồi. Chúa cắt nghĩa cho hai ông xong rồi gần đến ngôi làng, gần đến ngôi làng Emmaus rồi, thì trời đã về chiều. Chúa giả vờ như muốn đi bước nữa, đi muốn xa hơn, thì hai môn đệ nài ép:
xin thầy ở lại với con vì trời đã về chiều rồi.
Thôi tôi phải đi làm lễ ở chỗ khác nữa, còn là đi Bắc Ái này, còn đi Bình Lợi, còn đi Trà Cổ, còn đi Tân Mai nữa.
Thầy nói với con vì trời đã về tối rồi.
Có gì ăn không?
Dạ thưa thầy, có thịt cầy.
Rồi, cảm ơn thịt cầy đó, một tràng pháo tay đi thưa anh chị em. Đúng, rất đúng. Ngày hôm nay Chúa của chúng ta nếu mà đang hiện diện ở đây trên đất nước Việt Nam mà gặp những hoàn cảnh thực tế này thì đúng là như thế. Ở giữa đường, giữa xá, giữa chợ này tối rồi, nhà trọ ở đâu, đi về đâu hỡi em đêm nay, thì Chúa đã ở lại. Và đó là khởi hứng cho bài hát mà chúng ta vẫn hát: ở lại với con Chúa ơi, vì trời đã về chiều. Có bài hát đó phải không? Ở lại với con Chúa ơi, vì trời đã về chiều. Trời chiều đây của thời gian là buổi chiều. Trời chiều đây là hình ảnh của những bóng đen nguy hiểm, nghèo khó, ốm đau, bệnh tật và ngay cả chết chóc. Đó là trời chiều. Những lúc mà mình gặp những hoàn cảnh khó khăn ấy là những lúc trời chiều. Và lúc ấy ta có hai lựa chọn. Một là lựa chọn như hai môn đệ bỏ Chúa mà đi về Emmaus. Hai là lựa chọn như hai môn đệ này, sau khi được Chúa cắt nghĩa lời Kinh Thánh rồi thì hai ông bắt đầu sáng ra một chút, bắt đầu bừng lên một chút và nài ép Thầy ở lại với mình.